Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng về khả năng nhập vào các tầng thiền định, đó là dầu có gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đi nữa, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ động cơ hay điều kiện bên ngoài nào, tâm biết rằng nó vẫn có thể đạt được sự khinh an mà Đức Phật đã nói đến như sau: đây là lạc mà ta có thể có. Ngài so sánh nó với các dục lạc khác mà Ngài cho rằng thô lậu, phụ thuộc vào nhiều điều kiện bên ngoài, khi lạc thọ của ta phải phụ thuộc vào sự tiếp xúc của các căn. Chúng ta trở thành nạn nhân của những điều kiện bên ngoài, trong khi ở đây có thể là lần đầu tiên ta làm chủ hoàn cảnh của riêng mình. Chúng ta không còn phải phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Tất cả những gì ta cần là điều kiện của nội định, dù rằng vẫn còn ở trong giới hạn của duyên sanh. Nhưng giờ ta có thể trở nên độc lập với những gì xảy ra quanh ta, ít nhất là ở một mức độ nào đó, mặc dầu vẫn còn có những phản ứng cấu uế trong ta, nhưng ta biết rằng ta có thể trở về một nơi mà tâm coi là nhà, có thể so sánh điều này với cái nhà che thân. Nếu thân không có mái nhà trên đầu, chiếc giường để ngủ, một nơi để trú khỏi mưa, gió, bão, tuyết hay nắng, mà phải sống ăn ngủ ngoài đường, ta sẽ cảm thấy rất khổ sở. Tâm không có được một ngôi nhà như thế, trong khi thân có thể ngồi yên ổn trong chiếc ghế im ái nhất, thì tâm có thể bị chi phối bởi những vấn đề dữ dội nhất. Khi thân có một mái nhà che chở khỏi mọi xáo trộn của thời tiết, còn tâm thì không có gì để che chở qua những cơn bão táp tình cảm của chính mình. Nó không có một mái nhà để nương tựa, ước muốn duy nhất của nó là được ngủ yên, vì ít nhất nó có thể chìm trong mơ mà không phải nghĩ đến những vấn đề của nó. Khi ta có thể đi vào các tầng thiền định, lúc đó tâm có một mái nhà nơi nó có thể trú ẩn, an toàn. Trong thời gian thiền định, khỏi những cơn bão tố của tình cảm, dĩ nhiên với thời gian, các tình cảm này sẽ được thanh tịnh hóa, vì sự có mặt của khinh an làm giảm đi những cấu uế như sân, lòng ganh tị, giận dữ, chống đối, gọi là gì cũng được. Miễn là ta biết rằng tất cả mọi chúng sanh đều đau khổ vì những tình cảm này. Đức Phật đã ví sự giận dữ với việc cầm trong tay những miếng than hồng để ném chọi kẻ thù. Ai là người bị đau đớn trước? Dĩ nhiên là người đã cầm than nóng trong tay, người đang giận dữ mà chưa chắc gì chúng ta đã chọi trúng đối phương. Vì người kia có thể tránh né, còn ta thì chắc chắn sẽ bị phỏng tai. Đức Phật cũng dạy rằng, người có thể kiềm giữ được cơn giận dữ của mình là người thật sự có tu tập, giống như người phu xe có thể kiềm giữ những con ngựa hoang, kéo chúng trở về với bổn phận là một người phu xe thực thụ. Những tình cảm tiêu cực của chúng ta sẽ tự động được hóa giải bởi sự an định do tầm và tứ mang lại. Các phản ứng tiêu cực phát sinh bởi những tác động bên ngoài không còn choáng ngợp, nhấn chìm ta như trước đây, dù chúng ta vẫn còn phải đối mặt với chúng khi chúng phát khởi trong cuộc sống thường ngày. Nhưng giờ thì chúng không còn là một vấn đề quan trọng nữa. Một lợi ích khác nữa tích tụ từ định là lòng bi. Một cách tự nhiên ta cũng muốn giúp người khác đạt được những trạng thái khinh an, khiến cho cuộc sống nội tâm của họ trở nên bình lặng, hòa hợp. Tất cả chúng ta đều biết dọn dẹp, làm sạch nhà cửa của mình, vì ta không muốn sống một cách bừa bãi, nhưng ta cũng cần phải dọn dẹp, làm sạch căn nhà nội tâm. một nội tâm chứa đựng nhiều mâu thuẫn, nhiều phản ứng tiêu cực thật khó sống với. Cũng giống như ta khó sống trong một ngôi nhà mà mọi thứ đều đảo lộn, khi ta có thể hóa giải các vấn đề thì cuộc sống rõ ràng trở nên dễ chịu hơn. Điều đó không có nghĩa là ta không còn khổ đau nữa. Khi nào còn có cái tôi thì còn có đau khổ, nhưng một nội tâm an bình dễ thiền định hơn nhiều. Một cảm giác dễ chịu thường dẫn đến lạc. Để đối trị chướng ngại thứ tư là trạo cử, âu lo. Nếu ngay giây phút này ta đang cảm thấy thật hạnh phúc thì cùng lúc ta không thể cảm thấy âu lo, cũng như không thể nghĩ đến tương lai với những vấn đề của nó. Một kết quả rất quan trọng của thiền, quả này là ta không còn đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, mà nhận thức được rằng hạnh phúc chỉ tùy thuộc vào những cố gắng của riêng ta. Những lo lắng về tương lai của ta đều là vô ích, vì con người đang lo lắng này sẽ thay đổi, không phải là con người sẽ đối mặt với tương lai sau này. Chỉ cần quán chút ít về vô thường, ta cũng sẽ thấy rõ điều ấy. Sự liên tục có thể che giấu tính chất vô thường của vạn pháp, nhưng chắc chắn không thể thay đổi sự thật này. Dù chúng ta luôn tưởng lầm mình là một thực thể cố định, trạo cử bị đoạn diệt, vì khi đã tìm được thứ mình cần gọi là hạnh phúc thì còn gì khiến ta có thể lăng xăng vất vả? Ta có thể tìm được ở đâu điều tốt hơn thế? Một khi hạnh phúc vẫn còn xa tầm với, thì ta còn không yên dù ở bất cứ nơi nào, vì ta chưa thực sự được thỏa mãn. Nhưng khi ta có được hạnh phúc nội tâm, thì việc ta có mặt ở nơi nào không còn quan trọng nữa. Sự an bình do cảm giác vật lý dễ chịu ban đầu mang đến đã phá bỏ được sự lo lắng lăng xăng trong lúc tọa thiền, nhưng không có nghĩa là các chướng ngại đã được diệt trừ tận gốc. Chúng chỉ tạm vắng mặt. Khi ta đang thiền định, chúng ta có thể nhìn vấn đề đó như thế này. Nếu ta có một khu vườn đầy cỏ dại và ta để chúng mọc luôn tuồng, thì chúng sẽ ăn hết những chất dinh dưỡng trong đất, lấn át tước đoạt cả ánh sáng mặt trời, nước tưới của các thứ bông hoa rau cải khác. Nếu rễ các loại cỏ dại đó đã ăn sâu xuống lòng đất như nhiều loại cỏ ta đã biết, thì khó mà bứng sạch gốc rễ chúng. Chỉ còn cách là cắt chúng. Sau khi bị cắt xuống, chúng trở nên yếu đi, không còn hủy hoại chất dinh dưỡng trong đất, lấn lướt các loại cây hữu ích khác. Đó cũng là điều đã xảy ra trong thiền định. Chúng ta không thể bứng tận gốc rễ của các chướng ngại, nhưng ta cắt chúng ngắn xuống. Khi ta tiếp tục cắt chúng lần này tới lần khác, chúng sẽ trở nên yếu đi, nhỏ lại, cho đến khi việc bứng gốc rễ không còn là một việc khó nữa. Dĩ nhiên, muốn được như thế, ta phải thực tập hằng ngày, vì như tất cả mọi người làm vườn đều biết, cỏ dại thường dễ mọc hơn bông hoa, rau cải. Sự cảnh giác thường xuyên là điều không thể thiếu ở mọi khu vườn, dù đó là khu vườn thực sự hay khu vườn tâm của ta. Thiền chi thứ năm phát khởi trong sơ thiền là nhất tâm. Khi đã có nhất tâm thì ta có thể duy trì được định. Nhất tâm đối trị lòng ham muốn, dục lạc của ta. Rất may là tâm ta không thể làm được hai việc cùng một lúc. Khi ta trở nên nhiếp tâm, hoàn toàn tự tại trong khinh an, thì ta không còn ham muốn gì khác. Ở những lúc ấy, ngay những đau đớn ở thân cũng không quan trọng, vì đó không phải là đối tượng chú tâm. Hành giả không có ước muốn thân được dễ chịu hơn, ta không tìm kiếm những cảm giác dễ chịu khác do các căn mang đến, vì ta đang trải qua một sự an lạc chưa từng biết đến trước đây. Bốn tầng thiền đầu tiên, trong đó có sơ thiền mà tôi vừa diễn tả, được gọi là thiền sắc giới. Ripahana, rupa có nghĩa là thân, sắc pháp, định vi tế, vì tất cả mọi hiện tượng phát sinh đều quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng vi tế hơn nhiều, dầu số lượng hay chất lượng không quan trọng, nhưng đó cũng là một phần những kinh nghiệm của ta. Tất cả chúng ta đều biết đến những cảm giác dễ chịu nơi thân, những cảm giác phát sinh trong thiền định dầu ở bậc cao hơn, nhưng chúng cũng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi những cảm xúc này xuất hiện lần đầu tiên, nhiều người phải bật khóc vì vui mừng. Tuy nhiên, tâm cũng có thể nói, ô cái gì đây? Do đó làm gián đoạn định, khiến họ lại phải bắt đầu trở lại. Khi hơi thở ta trở nên vi tế đến độ dường như không thể tìm ra, thì cảm giác dễ chịu nơi thân tiếp diễn, và tâm liền trụ vào nơi đó. Khi cảm giác này biến hoại vì không duy trì được định, hay khi ta xả thiền, có hai việc ta cần phải nhớ. Trước khi mở mắt ra, chúng ta vừa chứng nghiệm sự vô thường, dầu là của những cảm xúc dễ chịu nhất. Chắc chắn là ta không hề phản đối khi chứng nghiệm sự vô thường của những cảm giác khó chịu, nhưng ngược lại thì ta biết tiếp nối sự qua đi của các cảm giác dễ chịu, dầu rằng cả hai đều là vô thường. Khi tiến bộ hơn, ta sẽ thấy rằng việc nhận thức và quan sát được sự biến hoại của các cảm giác dễ chịu này là một yếu tố rất quan trọng. Quan sát được sự qua đi của một chủ đề thiền quán là một bước tiến gần hơn đến trí tuệ. Đầu tiên là ta nhận thức được sự phát sinh và sự vắng bặt. Giờ trong lúc hành thiền, ta còn có thể quan sát sự biến hoại. Ngay lúc đó, sự biến hoại không khiến ta khó chịu hay đau khổ, vì tâm ta vẫn còn đầy sự dễ chịu do thiền định mang đến cho nội tâm. Tuy nhiên, lúc đầu phản ứng tự nhiên sẽ là: thật tiếc, ước gì tôi tìm lại được cảm giác ấy. Khi tâm phản ứng như thế, ta phải biết rằng đó là dấu hiệu của tham luyến. Ta cần phải quan sát sự biến hoại của các cảm giác dễ chịu này với nhận thức rằng một định luật tự nhiên đang diễn ra trước cái nhìn nội tâm của ta. Điều quan trọng thứ hai cần để ý đến là sự ghi nhận tóm tắt. Ta cần tóm tắt lại các giai đoạn ta đã trải qua trong suốt thời thiền đó, để dần dần ta có thể lúc nào cũng thực hành theo phương pháp thiền định đặc biệt ấy. Mỗi người sẽ tìm ra những tác động đặc biệt của riêng họ. Dầu rằng những tiến trình thiền định thì không khác đối với tâm của tất cả chúng sanh, hành giả cần xét xem có hành động hay ý nghĩ nào khác trong buổi tọa thiền này, ngay cả trước khi bước vào thiền đường, xem có phải tư thế tọa thiền có khác hay phương pháp thiền quán khác. Dần dà hành giả sẽ tìm được những tác động cần thiết để lúc nào cũng có thể bước vào căn phòng thứ nhất của ngôi nhà thiền một cách dễ dàng. Chỉ bằng cách ngồi xuống trong tư thế tọa thiền, tâm thường làm thói quen. Nếu nó đã thường làm điều gì đó đủ lâu thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, trừ khi ta cố tình chuyển đổi tâm tính. Lúc ban đầu, ta cần một phương pháp thiền căn bản, những phương pháp mà sẽ là chìa khóa mở cửa, rồi từ đó lựa chọn cái nào đặc biệt hiệu nghiệm đối với ta đó có thể là một điều kiện vật lý hay tâm linh liên hệ đến tư thế ngồi thiền hay các nghĩ suy. Ta cần có lòng tin vào bản thân, vào giáo lý cũng như vị thầy của mình. Thiền sinh nào chú ý lắng nghe và thực hành theo các lời hướng dẫn thường gặt được kết quả mỹ mãn. Sự so sánh và tâm nghĩ ngợi lăng xăng không lợi ích gì. Cái ta cần là tâm tin cậy, giống như những đứa trẻ con rất háo hức học hỏi. Để có thể tọa thiền tốt, tâm thân ta phải thoải mái, dễ chịu. Một trong những điều kiện tiên quyết để tâm được thoải mái là hỷ lạc. Khi ta ngồi xuống chiếu thiền, ta phải thực sự muốn được trở nên yên tĩnh, lắng động, không căng thẳng thân tâm. Sự gồng cứng thân thể cũng ảnh hưởng đến sự cởi mở của tâm. Dầu định không thể kéo dài được lâu, ta phải tận dụng tất cả những gì đã phát khởi để đạt được tri kiến. Vì tri kiến càng thâm sâu thì ta càng được nhiều an định. Khả năng đạt được nhất tâm vượt xa mọi khả năng tâm linh khác. Ta có thể chế tạo được họa tiễn để lên cung trăng như ý muốn, nhưng vẫn rất đau khổ. Khả năng trụ tâm đến độ nhất tâm đem lại sự tự tại ở nội tâm mà không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Trong thiền định, tự tại phát sinh do hạnh phúc ở nội tâm. Một người thiếu hạnh phúc không thể kham chịu bên trong mà phải đi tìm những kích thích bên ngoài. Tham vấn. Thiền sinh, thưa ni sư, có gì khác biệt trong phương pháp giữa thiền chi thứ nhất và thứ hai? Ayakhima, trước hết là tầm, rồi đến tứ. Sự kiên định và tự tại là hai điều kiện tiên quyết. Cần biết rằng thiền định là kết quả tột đỉnh của những nỗ lực của nhân loại, khiến tất cả mọi thứ khác đều mờ nhạt khi so sánh. Phương pháp theo dõi hơi thở không thay đổi. Thiền sinh, thưa ni sư, hình như có yếu tố thứ lớp giữa hai chi này. Ayakhima, đúng vậy. Cả năm thiền chi nối tiếp nhau một cách có hệ thống và hòa nhập vào nhau. Thiền sinh, thưa, chứ không phải vì thay đổi phương pháp. Ayakhima, đúng vậy. Thiền sinh, lúc ở Thái Lan, con đã đạt được sơ thiền. Con có cảm giác như cơ thể này không còn thuộc của con nữa. Con phải chăm sóc nó như một sinh vật khác vậy. Con không cảm thấy sở hữu, mà chỉ thấy có trách nhiệm. Ayakhima, nhưng đó là cảm giác sau khi xả định, chứ không phải đang trong định, đúng không? Thiền sinh, dạ đúng. Thưa ni sư, điều đó có bình thường không? Ayakhima, đó là một tri kiến quan trọng. Thiền sinh, con cảm thấy sợ hãi lắm. Con có cảm giác như có cái gì đó vừa mang đến cho con niềm hạnh phúc to lớn, lại vừa bày ra cho con điều ngược lại. Con có cảm giác như cái chết đang đến gần. Giờ thì con nhận thức được đó thực sự là cái chết của cái ngã. Ayakhima, lúc đó em có cơ hội để trình bày với một vị thầy nào đó không? Không. Thật đáng tiếc. việc đó xảy ra lâu rồi phải không? Thiền sinh: Dạ thưa ni sư, 19 năm về trước. Ayakema: 19 năm, em có thể nhớ lại mình đã làm gì để được định không? Em có tái hiện lại không? Thiền sinh: Dạ con nhớ, hình như con đã tự nhốt mình trong nhà cả tuần lễ và thử đủ mọi phương pháp. Ayakema: Có lẽ không cần phải trầm trọng như thế đâu. Thiền sinh: Con không nhớ rõ bằng cách nào con đã đạt đến điểm ấy. Chính kinh nghiệm đó là một ký ức rõ ràng nhất đời con. Dường như nó chỉ mới vừa xảy ra hôm qua, sau đó chưa bao giờ con lặp lại được chứng nghiệm đó. Ayakema: Em đã không có được sự hướng dẫn cần thiết ở thời điểm đó. Sau khi chứng nghiệm được định đó, sẽ có những thời điểm trồi sụp, nhưng đáng lý ra em đã có thể lặp lại kinh nghiệm đó. Em có thể nhớ được chút gì để giúp em không? Thiền sinh: Sau khi con cảm thấy dường như mình đã bỏ thân tâm này, thấy trống không, con nhìn vào gương để nhìn vào cái tôi tận mắt, nhưng ngay lập tức con biết rằng không có ai ở đó. Ayakema: Sau khi soi gương, em có thể ngồi thiền lại không? Thiền sinh: Dạ không, con ngồi bên ngoài sung sướng được hòa nhập với thiên nhiên, và đó là lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được sự hòa hợp đó. Không còn nữa cái cảm giác thất vọng, chán chường thường có. Ayakema: Còn về cái kinh nghiệm khi em nhìn vào gương, nhưng không thấy gì hơn là đôi mắt nhìn đó như thế nào. Thử lặp lại kinh nghiệm đó, rồi ngồi xuống tọa thiền với ý nghĩ: Không có gì để lo lắng, tôi cứ phải tiếp tục thôi. Thử như thế xem có ích lợi gì không? Em có thể mang gương theo vào đây, không có gì phải sợ hãi. Nhàm chán hình tướng cũng là một trong những giai đoạn của tri kiến. Nhàm chán tất cả mọi hiện hữu là tri kiến ở giai đoạn sâu hơn. Các tầng thiền định không quá khó hay quá bất thường đến nỗi ở ngoài tầm với của ta. Tâm tự nhiên muốn được có sự thanh tịnh mà các tầng thiền định có thể mang tới. Thiền sinh: Thưa ni sư, ta có thể thực hành thiền minh sát khi đang theo dõi hơi thở không? Ayakema: Hầu như không có phương pháp thiền nào mà không có khả năng của định và tuệ giác. Chỉ là cái tên để gọi phương pháp này, phương pháp kia, nhưng chúng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Thiền sinh: Thưa ni sư, làm sao để có thể phân biệt được khi nào con hành thiền minh sát dựa trên hơi thở và định? Ayakema: Khi em đặt tên các suy nghĩ lăng xăng của mình là em đã biết được quá trình suy nghĩ, thói quen suy nghĩ của chính mình. Từ đó, em cũng biết được sự vô thường, sự phát sinh và hoại diệt của những suy tưởng này. Do đó, em biết rằng em không có gì để bám víu vào, hoàn toàn không có sự tự tại trong đó. Nếu em chú tâm vào tính cách vô thường của hơi thở, biết rằng sự liên tục chỉ để che giấu tính cách vô thường, đó chính là tuệ giác. Ngược lại, Nếu em có thể trụ vào hơi thở, dán chặt tâm vào đó, thì là em đang tiến đến định. Ở đây ta dùng cả hai phương pháp, vì đa số không thể đạt được định hay tuệ giác thực sự. Trong những giai đoạn đầu hành thiền, một chút định sẽ dẫn đến một chút tuệ giác và ngược lại. Do đó chúng ta luôn ứng dụng cả hai cách, dần rồi cả hai đều đưa đến kết quả. Định là phương tiện, tuệ giác là mục đích. Chương 10. Một phương pháp thiền. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phương pháp hành thiền hơi khác với phương pháp quét dọn. Kết quả cũng có thể khác, chúng ta sẽ bàn sau. Trước hết, chú tâm vào hơi thở, nhận biết cảm giác nơi mũi, trụ ở nơi đó trong chốc lát. Giờ chuyển sự chú tâm lên đầu, chỗ mỏ ác, trong phạm vi khoảng một đồng xu lớn. Hãy nhận biết mọi cảm giác, cảm xúc ở nơi đó. Cảm giác ấm áp, nặng nề, chuyển động, lặng yên, cứng, mềm, co thắt. Bất cứ cảm giác nào vừa kể trên hay gì đó khác hơn thế nữa. Sau đó, sử dụng tâm như một cây quạt đang từ từ mở cánh, dần dần phủ hết lên đến đỉnh đầu, nhận biết từng điểm đặc biệt, cho đến khi tất cả vùng đầu đó hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn, biết rõ từng cảm xúc, biết từng cảm giác, phơn phớt ngoài da hay sâu thẳm vào trong. Bất cứ điều nhận thức nào, hãy nhận biết toàn vẹn, từng điểm một, cho đến khi tất cả vùng sọ não đều trong tầm nhận thức của bạn, trụ tâm vào đỉnh đầu trong phạm vi khoảng một đồng xu lớn, cố gắng thẩm thấu các cảm giác, cảm xúc trở thành một với chúng, rồi sử dụng tâm như một cây quạt đang từ từ mở cánh, bắt đầu từ trên đỉnh đầu, di chuyển dần xuống phía sau đầu, cho đến điểm tận cùng của sọ, nhận biết từng vị trí, cho đến khi tất cả vùng đó hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn. Giờ chuyển sự chú tâm vào phía bên trái đầu, nhẹ nhàng mở rộng nhận thức từ phía trên đầu xuống phía trái đầu đến tận hàm, từ chân tóc phía trước mặt ra sau tai trái, sử dụng tâm như một cây quạt đang từ từ mở cánh, nhận biết từng vị trí, đặt tất cả vùng đầu ấy trong tầm kiểm soát của bạn, nhận biết được các cảm thọ, hoàn toàn nhất tâm trở thành một với chúng. Giờ chuyển sự chú tâm vào phía bên phải đầu, bắt đầu từ phía trên đầu, dần dần lan ra như một cây quạt đang từ từ mở cánh, xuống phía bên phải đầu, đến tận hàm, từ chân tóc phía trước mặt ra sau tai phải, nhận biết từng vị trí, rồi tất cả vùng đầu ấy. Giờ hãy cố gắng nhận biết phía trước đầu, phía sau đầu bên trái, bên phải cùng lúc, hoặc là càng nhiều điểm càng tốt. Bắt đầu từ chân tóc phía trên trán, từ từ mở rộng sự quan sát xuống cả khuôn mặt đến tận càm, tận hàm, nhận biết từng vùng, cho đến khi tất cả vùng mặt đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhận biết các cảm giác, nhận biết các cảm xúc, cố gắng quan sát cả đầu, bao gồm cả mặt, được càng nhiều càng tốt. Giờ chủ tâm cùng lúc vào vùng cổ và phía sau gáy, hoặc từng phần một, chánh niệm về cả hai nơi, từ từ triển khai từ hàm và từ gáy xuống cổ, xuống phía sau ót, đến chỗ giáp thân, nhận biết từng vùng, sau đó toàn vùng, quán sát cùng lúc các vùng hay từng phần một, chánh niệm ở cả hai nơi. Giờ chú tâm vào vai trái, bắt đầu từ cổ, từ từ triển khai sự quán sát như một cái quạt đang từ từ mở cánh dọc theo vai đến bả vai, nơi tiếp giáp với tai, ghi nhận từng điểm, rồi toàn vùng, nhận biết các cảm thọ, cảm giác nhột nhạt, tê, nặng, nhẹ, lo âu, sợ hãi, rõ ràng, tĩnh động, hay bất cứ dí khởi nào, bắt đầu từ bả vai trái, triển khai dần sự quán sát xuống đến khuỷu tay trái, ghi nhận từng vị trí, rồi toàn vùng, trở nên nhất tâm, cố gắng hòa mình vào từng vị trí, vào các cảm thọ, bắt đầu từ khuỷu tay trái, từ từ triển khai sự quán sát như một cái quạt đang từ từ mở cánh, dần xuống cánh tay trái, đến chỗ quanh vùng cổ tay, nhận biết từng vị trí, rồi tất cả vùng đó. Giờ quán sát cùng lúc vai trái và cả cánh tay trái đến tận cổ tay, hoặc khoảng từ cổ xuống đến cổ tay, được càng nhiều phần càng tốt. Giờ quán sát mu và lòng bàn tay trái, hoặc cùng lúc hoặc từng phần một, chánh niệm ở cả hai nơi, chú tâm vào các ngón tay trái, di chuyển dần từ kẽ đến ngón tay, đến đầu các ngón tay, trụ tâm vào các đầu ngón tay, dẫn tâm thoát từ đó vào không gian. Chú tâm vào vai bên phải, bắt đầu từ cổ, dần dần triển khai sự quán sát như một cái quạt đang từ từ mở cánh bao phủ cả vai phải đến bả vai, nhận biết từng vị trí, rồi cả vùng đó, trở thành một với chúng, trở thành một với các cảm xúc, cảm giác ở nơi đó. Bắt đầu từ bắp tay bên phải, dần dần triển khai sự quán sát đến tận khuỷu tay phải, nhận biết các cảm xúc, cảm giác. Đầu tiên cảm nhận từng vùng, rồi toàn vùng. Bắt đầu từ khuỷu tay phải, từ từ triển khai sự quán sát xuống cánh tay phải đến chỗ quanh vùng cổ tay, nhận biết từng vị trí, rồi tất cả vùng đó, nhận thức và cảm thọ nguyện làm một. Giờ quán sát vai phải, cả cánh tay phải cho đến cổ tay phải, hoặc được càng nhiều càng tốt, từ cổ đến tận cổ tay, chú tâm vào mu và lòng bàn tay phải, hoặc cùng lúc hoặc từng phần một, chánh niệm về cả hai nơi, chú tâm vào các ngón tay phải, di chuyển dần dọc từ kẽ các ngón tay đến đầu các ngón tay, trụ tâm vào các đầu ngón tay, dẫn tâm thoát từ đó vào trong không gian, chuyển sự chú tâm vào thân trước, bắt đầu từ vai, dần dần triển khai sự quán sát như một cái quạt đang từ từ mở cánh, dần xuống thắt lưng, chánh niệm trên từng vị trí, rồi tất cả vùng, nhận biết các cảm thọ nhột nhạt, nhẹ nhõm, đau đớn, ấm áp, cứng, lỏng hay bất cứ gì. Bắt đầu từ chỗ thắt lưng thân trước, dần triển khai sự nhận thức xuống phía dưới thân đến háng, nhận biết từng điểm một, rồi toàn vùng, hòa nhập làm một với các cảm thọ, trở thành nhất tâm. Giờ chú tâm vào tất cả vùng phía trước, từ vai đến háng tất cả cùng một lúc, hoặc càng nhiều càng tốt, nhận biết từng cảm thọ, từng cảm giác, chuyển sự chú tâm vào thân sau, bắt đầu từ vai, dần dần triển khai sự quán sát xuống tận thắt lưng, chánh niệm trên từng vị trí, rồi tất cả vùng. Bắt đầu từ chỗ thắt lưng thân sau, dần triển khai nhận thức xuống phía dưới thân đến bàn tọa, nhận biết từng điểm một, rồi toàn vùng. Giờ chú tâm vào tất cả vùng phía sau lưng, bắt đầu từ vai đến chỗ tiếp giáp với chân, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, quan sát tất cả vùng thân, từ vai đến háng, từ vai đến bàn tọa, phía trước và phía sau, tất cả toàn phần, hay bao nhiêu tùy sức, nhận biết từng cảm thọ, nhận biết từng cảm giác. Giờ bao gồm luôn cả hai tay với thân trước, thân sau. Đặt chú tâm vào đùi trái, bắt đầu từ háng, dần dần triển khai sự quán sát đến tận đầu gối trái, chánh niệm ở từng vị trí cho đến khi cả vùng đùi trái đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bắt đầu từ đầu gối trái, triển khai dần sự quán sát xuống bắp chân trái cho đến tận mắt cá trái, từng điểm một, cho đến khi cả vùng đều được quán sát, hòa quyện vào từng cảm thọ, từng cảm giác như một. Giờ chú tâm vào toàn chân trái, từ háng xuống đến mắt cá, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chuyển sự chú tâm vào gót chân và phần trên chân trái, cùng lúc hay từng phần, giữ chánh niệm ở cả hai nơi, trụ tâm vào các ngón chân trái, di chuyển dần từ kẽ chân đến các đầu ngón chân, đặt tất cả tâm trụ vào năm đầu ngón chân, rồi chuyển tâm từ đó hòa vào không gian trong phòng. Đặt chú tâm vào đùi phải, bắt đầu từ háng, dần dần triển khai sự quán sát xuống đùi, quanh đùi phải đến tận đầu gối phải, chánh niệm ở từng vị trí, rồi toàn vùng, trở nên nhất tâm, hòa quyện làm một với các cảm thọ. Bắt đầu từ đầu gối phải, triển khai dần sự quán sát xuống bắp chân phải cho đến tận mắt cá phải, nhận biết từng điểm một, rồi toàn vùng. Giờ chú tâm vào toàn chân phải, từ háng xuống đến mắt cá, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chuyển sự chú tâm vào gót chân và phần trên chân phải, cùng lúc hay từng phần, giữ chánh niệm ở cả hai nơi, nhận biết từng cảm thọ, trụ tâm vào các ngón chân phải, di chuyển dần từ kẽ chân đến các đầu ngón chân, đặt tất cả tâm trụ vào năm đầu ngón chân, rồi chuyển tâm từ đó hòa vào không gian trong phòng. Giờ quán sát cả hai chân, từ háng xuống đến mắt cá, cùng lúc hay từng phần một, giữ chánh niệm ở mọi nơi, chú tâm vào cả hai gót và phần trên chân, cùng lúc hay từng phần một, giữ chánh niệm ở mọi nơi, hòa nguyện làm một với các cảm thọ. Chuyển tâm trở lại 10 ngón chân, di chuyển dần từ kẽ chân đến đầu các ngón chân, trụ tâm vào 10 đầu ngón chân, từ đó chuyển tâm ra ngoài hòa vào không gian. Giờ trở lại với toàn thân, cố gắng quán sát từ trên đỉnh đầu đến tận các đầu ngón chân, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, được càng nhiều phần càng tốt, hòa quyện thành một với các cảm thọ, nhận thức và cảm thọ trở thành một. Trụ tâm vào kẽ chân của 10 ngón chân, di chuyển dần ra các đầu ngón chân, trụ tâm vào 10 đầu ngón chân, từ đó chuyển tâm ra ngoài hòa vào không gian. Phương pháp hành thiền giới thiệu phía trước được gọi là quét từng phần từng phần. Phương pháp thứ hai này được gọi là quét trọn. Mỗi phương pháp được sử dụng cho một mục đích khác nhau. Phương pháp thứ nhất cốt để đạt tri kiến, để chánh niệm đối với các phản ứng của mình, để nhận chân được tính cách vô thường, vô ngã. Phương pháp thứ hai được dùng để đạt thanh tịnh. Không phải ai cũng thích ứng được với phương pháp này, nhưng nó được sử dụng cho mục đích đó. Người ta thường sử dụng nó như lối dẫn vào các tầng thiền định. Bất cứ ai có thể có được những lạc thọ nơi thân đều có thể sử dụng các cảm thọ đó như một đề mục thiền quán. Ta không cần phải quán sát tất cả các phần của cơ thể như ta đã vừa làm. Tuy nhiên, ở bất cứ giây phút nào mà lạc thọ khởi lên nơi thân, thì cảm thọ đó trở thành đề mục thiền quán. Đó là bước khởi đầu đưa ta đến với sơ thiền, là một khía cạnh của tầng thiền định đó. Dĩ nhiên là người ta dễ đi vào định bằng những cảm thọ dễ chịu hơn là những cảm thọ trung tính. Do đó, điều này giúp thiền sinh mang những gì đạt được vào đề mục thiền quán. Lúc ấy, tất cả năm chi phần của tầng thiền định thứ nhất đều có thể thực hiện được. Không quan trọng là cả thân hay chỉ những phần nào đó trên cơ thể được có những cảm thọ dễ chịu, vì chính sự cảm thọ làm đề mục thiền quán mới đáng kể. Khi ta cảm thấy rõ ràng rằng chính loại cảm thọ này là cái mà ta muốn trụ tâm vào, thì cảm thọ ấy sẽ dẫn ta vào tầng thiền định thứ nhất. Đó là một trong những phương pháp sẵn có, là một trong những chiếc chìa khóa để mở cửa. Phương pháp này không mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ, bằng một phương pháp khá đơn giản, mở cửa cho khá nhiều người. Nếu các cảm thọ dễ chịu dấy khởi ngay cả trước khi bạn quan sát được phân nửa thân cũng không sao. Lúc đó không cần thiết phải tiếp tục quét trọn nữa. Thay vào đó, sử dụng cảm thọ bạn có để làm đề mục thiền quán.